hôm nay giảng tiếp Thiền sư Việt Nam, Thiền sư Pháp Hiền, đời thứ nhất dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài không biết năm sanh, chỉ biết năm tịch là 626. Sư họ Đỗ, quê ở Chu Viên, tức là Sơn Tây. Thân hình to lớn, cao đến 7 thước 3 tấc, tức là 2m30. Khi mới xuất gia, sư theo Đại Quang Quán, Đại sư Quán Duyên ở chùa Pháp Vân thọ giới. Đến lúc Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi sang Việt Nam và chùa Pháp Vân gặp sư, Tổ nhìn kỹ vào mặt hỏi: "Ngươi họ gì?" Sư đáp: "Hòa thượng họ gì?" Ngài hỏi: "Ngươi không có họ sao?" Ngài đáp: "Họ thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết được?" Thì ngài bảo: "Biết để làm gì?" Sư bỗng nhiên tự tỉnh, liền sụp xuống lại. Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi ấn chứng: "Từ đây về sau, sư luôn luôn theo hầu tổ." Đây là một đoạn đối đáp giữa ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi với Thiền sư Pháp Hiền. Thì quý vị nghe cái đoạn đối đáp này có thấy khó hiểu hay không? Phải ngươi họ gì? Thì nếu bây giờ trả lời sao? Con họ Thích. Vì xuất gia là họ Thích hết. Nhưng mà ngài không đáp mà hỏi lại: "Hòa thượng họ gì?" Rồi thì ông hỏi: "Ngươi không có họ sao?" Như vậy thì hỏi hòa thượng họ gì để ngài muốn nói họ của con đồng cái họ của hòa thượng. Nhưng mà rồi ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi không chịu nói họ của mình mà hỏi ngược lại: "Ngươi không có họ sao?" Thì ngài trả lời: "Họ thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết được?" Họ thì chẳng phải không, mà đố hòa thượng làm sao biết họ. Thì cái chữ "làm sao biết được" đó bị tổ trả lời: "Biết để làm gì?" Ngay cái câu đó bỗng nhiên ngài tự tỉnh. Cái câu đơn giản như vậy mà ngài được tỉnh ngộ, thì quý vị thấy tỉnh ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta quen luôn luôn khởi cái niệm phân biệt, hiểu biết, tìm hiểu biết nơi người, tìm hiểu biết nơi vật, tìm hiểu biết tất cả. Mà cái tìm hiểu biết đó là cái tâm sinh diệt. Cho nên khi hỏi biết để làm gì, ngài nói biết để làm gì, thì ngay đó ngài tỉnh ngay rằng tất cả cái hiểu biết, phân biệt đều là cái trò chơi, không phải thiệt. Cho nên ngài bỗng dưng ngài thấy được cái chỗ tổ muốn chỉ cho mình, cho nên gọi là tự tỉnh. Và khi tỉnh sụp xuống lại, và khi lại thì Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi liền ấn chứng cho là ông đã thấy được cái chỗ chân thật ta muốn chỉ rồi. Sau khi tổ tịch, sư vào núi Từ Sơn tu thiền định, thân như cây gỗ, vật ngã đều quên, các loại cầm thú thường quấn vít chung quanh sư. Người đời thấy thế càng thêm kính mộ, đệ tử tìm đến học đạo càng ngày càng đông. Ở đây thấy người xưa có cái đức độ, có cái tinh thần cao cả khi tu hành, đó là khi Tổ Tỳ Ni đang lưu dịch, lưu chi tịch rồi, thì Ngài vào núi Từ Sơn. Núi Từ Sơn cũng là một cái dãy núi ở gần cái chùa Pháp Vân đó. Thì vào đó là tu thiền định, thân như cây gỗ, vật ngã đều quên đó. Mấy cái chữ thân như cây, như gỗ, vật ngã đều quên. Vật là cảnh, ngã là mình, quên cả mình, quên cả cảnh. Trong khi tu không còn nhớ thân mình, không còn nhớ tới cảnh ở ngoài, đó gọi là vật ngã đều quên. Thì lúc mà Ngài tu như vậy thì các loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh sư, đó là các cái loài chim chóc, các cái loài rắn nết vân vân, nó ở quanh bản Ngài. Như vậy mới thấy rằng cái người tu đến khi cái tâm mình nó thanh tịnh, không còn những cái niệm thương ghét giận hờn vân vân, thì lúc đó cảm được cái loài cầm thú. Còn ngày nay mình tu mình có sợ không? Nếu mà ngồi tu thấy con rắn bò hay là thấy con rít bò thì mình sao? Chắc là hoảng hốt đứng dậy. Còn Ngài tu, Ngài không có cần nghĩ tới cái gì khác, bỏ cả ngã, bỏ cả vật ở một bên, thì lúc đó tất cả loài cầm thú đều đến gần với Ngài. Cho nên người đời thấy Ngài tu như vậy đều tìm đến học càng ngày càng đông. Nhân đó sư mới lập chùa, nhận đồ đệ ở tu, số học chúng hàng ngày trên 300 vị. Thiền tông phương Nam từ đây được thịnh hành. Như vậy chúng ta thấy ở thế kỷ thứ 7 trên đất nước Việt Nam đã có người tu thiền rất là đông. Nơi chùa của Thiền sư Pháp Hiền mà ngài hàng ngày trên 300 vị tu hành, thì đó đã thấy là Phật pháp thời đó vẫn là thịnh. Thích Sử Lưu Phương nghe danh của sư, bèn dân sớ về Trung Quốc tâu lên vua nhà Tùy. Trong lời sớ có đoạn: cõi này người khâm sùng Phật giáo, lại có những vị cao đức danh tăng. Trong cái lời sớ tâu về vua Tùy nói rằng ở Việt Nam người sùng Phật giáo khá nhiều và có những vị danh tăng rất tốt. Vua Tùy sai sứ mang năm hòm xá lợi Phật và tờ điệp bảo sư xây tháp cúng dường. Sư bèn xây tháp ở chùa Pháp Vân và các chùa danh tiếng ở các châu Phong, Quang, Trường, Ái, tức là châu Phong, châu Quang, châu Trường, châu Ái vân vân, cũng đều dựng tháp cúng dường. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta thấy nước Việt Nam thời Bắc thuộc trong đời nhà Tùy, ở Việt Nam chúng ta đã có nhiều vị danh tăng và chùa chiền tăng chúng rất là đông. Cho nên ở Trung Hoa gửi xá lợi qua để xây tháp cúng dường. Về sau sư trụ trì tại chùa Chứng Thiện, núi Thiên Phước, huyện Tiên Du. Sau này Ngài trở về trụ trì tại chùa Chứng Thiện ở núi Thiên Phước ở huyện Tiên Du, đó là cái nơi Ngài trụ trì lâu dài. Niên hiệu Võ Đức năm thứ 9 đời Đường, tức là 626, sư An Tường Thị Tịch, thiền sư Thanh Biện là người kế thừa dòng thiền của sư. Như vậy thì chúng ta đọc đoạn sử này mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam từ từ thế kỷ thứ bảy, đầu thế kỷ thứ bảy rất là thịnh hành. Mà thịnh hành đó theo cái hệ phái thiền tông. Như vậy thì biết rằng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ sáu thì Phật giáo luôn luôn được truyền bá ở trên đất nước Việt Nam, và những người tu càng ngày càng đông càng nhiều chứ không phải là ít. Đó là để thấy cái Phật giáo Việt Nam nó có cái nguồn gốc về thiền tông rất là sâu. Thì như vậy quý vị thấy đầu thế kỷ thứ bảy thiền tông truyền ở Việt Nam, tới cuối thế kỷ thứ 19 là bao nhiêu? Thế kỷ thứ bảy tới thế kỷ 19 là mấy? 12 thế kỷ thiền tông lãnh đạo Phật giáo ở Việt Nam. Vậy bây giờ con cháu, tức là qua thế kỷ 20 này, con cháu sao? Con cháu quên hết, phải không? Nghĩa là cái gốc thiền có lâu dài như vậy mà ngày nay chúng ta quên, chúng ta không nhớ, cái đó là cái lỗi lầm hết sức là lớn. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng phải làm sao sống lại cái tinh thần sẵn có mà lâu nay chúng ta thường gọi là trở về nguồn đó, trở về cái nguồn gốc. Chứ học Phật giáo Việt Nam mà không biết có từ lúc nào, không biết trên đất nước mình truyền đạo bằng thế cách nào, hay là cái tâm phong nào truyền bá lâu dài trên đất nước mình không biết, thì đó là cái thiếu sót lớn. Vì để mà chúng ta học sử để biết rõ lại những cái gì đã có trên đất nước Việt Nam từ ngàn xưa, để chúng ta tìm hiểu, mà hiểu được rồi mới thấy cái hay của Phật pháp truyền bá lâu dài tại đất nước Việt Nam đã gắn liền với cái dân tộc Việt Nam. Đó là một vị thiền sư. Bởi vì ở đây nó có cái lỗi là chúng ta không có được lịch sử tiếp nối liên tục mà có từng quãng, tức là từng đoạn. Như vậy thì đời của ngài Pháp Hiền là đời thứ nhất dòng Tỳ Ni Na Lư Chi, rồi đời thứ hai, thứ ba không thấy mà thấy đời thứ tư là thiền sư Thanh Viện.